Địa cầu của chúng ta ngày nay có tai nạn. Có người nói địa cầu bị bệnh. Địa cầu vì sao bị bệnh? Địa cầu làm gì có bệnh? Tâm của người bệnh liền ảnh hưởng đến địa cầu bên ngoài, địa cầu liền bị bệnh. Tâm người vì sao bị bệnh? Khác thường. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền không gì khác, chỉ là dạy chúng ta tùy thuận tự tánh. Tự tánh là thanh tịnh, tự tánh là không sanh diệt. Trong tự tánh có vô lượng trí tuệ, đức năng tướng hảo, chỉ cần bạn tùy thuận tất cả cõi tánh. Đó là cảnh giới gì vậy? Cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực Lạc, đó chính là tùy thuận tự tánh. Hiện ra cái tướng này. Nếu như chúng ta trái ngược với tự tánh, tướng liền thay đổi, biến thành tướng gì vậy? Biến thành sáu cõi ba đường, liền biến thành cái tướng này. Cho nên hôm nay trên địa cầu này tai nạn rất nhiều. Hôm nay có đồng tu từ trên mạng lấy xuống một tin tức mang đến cho tôi xem. Nam Cực có một khối băng đang tan chảy. Khối băng này diện tích rất lớn, tan chảy hết, tốc độ khiến người kinh ngạc, nhanh hơn nhiều so với các nhà khoa học dự tính. Các nhà khoa học nói với chúng ta, ở trên cái địa cầu này 90% băng ở Nam Cực. Bắc Cực không nhiều, thế nhưng Bắc Cực có thể sẽ tan chảy hết. Băng của Nam Cực nếu như tiếp tục tan chảy, địa cầu này mực nước biển sẽ tăng cao, đại khái lên cao 30m đến 50m. Thành thị duyên hải đều sẽ bị chìm trong nước. Đó là các nhà khoa học từ trong số học đưa ra cảnh báo, không có cách gì có thể giải quyết. Thế nhưng trong Phật Pháp thật có phương pháp giải quyết. Người ta không chịu tin tưởng thì còn cách nào? Nói Phật Pháp là tôn giáo, là mê tín, vậy thì hết cách. Phật Pháp làm thế nào để giải quyết? Phật Pháp hiểu được cảnh tùy tâm chuyển. Nhiệt độ của địa cầu vì sao nâng cao? Cái nguyên nhân này họ nói là thế nào vậy? Hiệu ứng nhà kính đương nhiên cũng là một nguyên nhân, nhưng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là gì? Tham sân si. Đó là ba độc phiền não. Sân hận chính là lửa. Bạn ngày ngày không vui, ngày ngày nổi cáu giận, nhiệt độ địa cầu liền lên cao. Cái đạo lý này rất ít người hiểu được. Nếu như chúng ta hiểu rõ được đạo lý này, chúng ta những người cư trú trên địa cầu này, chúng ta buông bỏ tham lam, buông bỏ sân hận, buông bỏ ngu si, địa cầu này sẽ hồi phục bình thường. Thiên tai nhân quả đều không có, nhân quả cũng không ngoài tham sân si. Tại vì sao có chiến tranh? Nhưng không phải là do tham sân si. Cho nên Phật Đà dạy cho chúng ta cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Không những thiên tai nhân quả không có, người cư trú trên địa cầu này không khác gì người cư trú ở trên thiên đường. Tất cả hiện tượng trên địa cầu này đều sẽ biến thành rất xinh đẹp. Tài nguyên mà con người cần đến, nó tự nhiên sẽ biến hiện ra. Quyết định không hề thiếu kém. Chư Phật Bồ Tát, những đại thánh đại hiền này, chúng ta ở ngay trong tưởng tượng bình thường, đều là người minh tâm kiến tánh tái sanh, như Nghiêu Thuấn, Vũ Thương, Văn Võ, Châu Công. Họ có phải là Phật Bồ Tát tái sanh hay không? Tôi đã từng đem vấn đề này thỉnh giáo với lão sư Lý. Tôi nói những người này, họ dùng thân phận đế vương để xuất hiện ở thế gian này. Những gì họ đã nói, họ đã làm đều tương ưng với tự tánh. Có phải là trong Phật Pháp đã nói hay không? Đáng dùng thân đế dương để độ thì liền hiện thân đế dương mà vì họ nói Pháp. Đó là trong 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Lão sư nói với tôi, tinh lý nói được thông, thế nhưng trên sự không có chứng cứ. Cách nói này hay. Cho nên ngày nay chúng ta, một số người tán thành dân chủ, hủy bán, thậm chí nhục mạ đế chế, đó là sai lầm. Đáng dùng thân gì để độ thì Ngài liền hiện ra thân đó. Cái ứng này là ứng theo nhu cầu của chúng sanh, không phải là chính họ. Chính họ không có ý nghĩ. Cho nên bạn tỉ mỉ mà quan sát, họ có tương ưng với tánh đức hay không. Nếu như tương ưng với tánh đức, không phải Phật Bồ Tát cũng là Phật Bồ Tát. Họ không tương ưng với tánh đức, đó chính là yêu ma quỷ quái. Đó là mang đến cho thế gian tai nạn, không phải mang đến hạnh phúc mỹ mãn. Tánh đức là tự nhiên, người Trung Quốc gọi là đạo đức. Đạo chính là đại tự nhiên, trực tự của đại tự nhiên, pháp tắc của đại tự nhiên. Như người Trung Quốc đã nói, xuân hạ thu đông, đó là đại tự nhiên. Đây không phải con người làm. Xuân sanh, hạ lớn, thu thâu, đông tàn, đó là pháp tắc tự nhiên. Cho nên thánh nhân Trung Quốc nói cho chúng ta nghe ngũ luân. Ngũ luân là tự nhiên. Ngũ luân là nói quan hệ, quan hệ người và người, cha con, chồng vợ, quân thần, anh em, bè bạn. Đây không phải do người nào phát minh, do người nào sáng tạo, không phải vậy. Là tự nhiên. Cho nên luân lý là để chúng ta nhận biết quy tắc của tự nhiên, trật tự của tự nhiên. Sau đó, sau khi tiến thêm một bước, hiểu rõ làm thế nào có thể tùy thuận tự nhiên, đem những quan hệ này xử lý cho tốt. Cha từ, con hiếu, quân nhân thần trung, lớn nhỏ có trật tự, bạn bè có chữ tín. Những thứ này chính là thuộc về đức. Hạt nhân của đức chính là cha con có thân, đó là thân ái. Cho nên tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm thí nghiệm đức, ông nói với tôi, ông đã làm mấy chục ngàn lần thí nghiệm này rồi, phát hiện chỉ có yêu cùng cảm ơn, cảm tạ, đồ hình kết tinh hiện ra đẹp nhất. Ông hỏi tôi, đó có phải là hạt nhân của vũ trụ không? Trả lời của tôi là khẳng định, đích thực là hạt nhân của vũ trụ này, đó là hạt nhân của tánh đức. Vũ trụ là tánh đức biến hiện ra, cho nên thời gian không gian cũng không phải là thật. Không gian ở trong Bách Pháp Minh Môn gọi là phương phân, thời gian gọi là thời phân. Cho nên thời phân cùng phương phân là hiện tại chúng ta gọi là không gian cùng thời gian. Thời không ở trong Bách Pháp liệt kê ở trong bất tương ưng hành pháp. Bất tương ưng hành pháp hoàn toàn là giả, là khái niệm trừu tượng, không phải sự thật. Khoa học gia đến cận đại mới có thể khẳng định thời không không phải là thật. Thích Ca Mâu Ni Phật chí ít cũng sớm hơn họ 2500 năm, đã đem sự việc này nói được rõ ràng, nói được tường tận. Chúng ta hy vọng khoa học có thể tiến bộ hơn, có thể nâng cao hơn, đem chân tướng sự thật mà Phật đã nói dùng khoa học để làm chứng cứ. Cho nên trong Phật Kinh đích thực có khoa học cao đẳng, có triết học cao đẳng. Năm xưa tiên sinh phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi, nói là triết học Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới. Chúng ta thông qua hơn nửa thế kỷ học tập, đích thực là đã hiểu ra được trong Phật Kinh có khoa học cao đẳng, cũng có thể nói là đỉnh cao nhất của khoa học thế giới. Khoa học là luận sự, triết học là rõ lý. Cảnh giới sau khi hiện rồi, cho nên đây đều là tam tế tướng, chính là ở ngay trong một niệm thành tựu, ở ngay trong một niệm ngắn đến như vậy thành tựu. Khi vừa thành tựu lại phát triển liền, biến thành thu tướng. Thu tướng có sáu loại, gọi là lục thô. Lục thô gọi là do nghiệp tướng, chuyển tướng, hiện tướng, tam tế mà sanh, nên gọi là lục thô. Nghiệp, chuyển, hiện, đó là ba tế tướng, tức là trong tạng thức thứ 8 khởi lên ba tướng. Nó rất di tế nên gọi tam tế. Các vị tưởng tượng, cái tam tướng này tới đến mức độ nào vậy? Ở trong một giây, hiển hiện ra 1.280 triệu lần. Bạn nói xem nó di tế dường nào. Đó là ngay trong một niệm. Cái ý niệm đó không đơn giản. Trong ý niệm khởi lên thay đổi, trong một ý niệm di tế ngắn ngủi đến như vậy, cho nên gọi là tam tế tướng. Tam tế tướng tiếp tục phát triển, liền biến thành thu tướng. Cảnh giới của tam tế tướng chính là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Lục thu thì sao? Lục thu chính là 10 pháp giới, hiện tướng trong 10 pháp giới. Một cái là trí tướng. Dị y tam tí trung đệ tam cảnh giới tướng, bất liễu tự tâm sở hiện, dòng khởi phân biệt nhiễm tịnh chi tướng, ư tịnh cảnh tắc ái, ư nhiễm cảnh tắc bất ái, thì danh trí tướng. Cái cảnh giới tướng này chính là hiện tướng ở trong tam tế tướng. Từ ngay trong đó sanh phân biệt. Phân biệt là gì vậy? Phân biệt là trí. Cái trí này, dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói là tri thức, không phải trí tuệ. Trí tuệ thì sao? Trí tuệ nó không có phân. Cho nên trí tuệ cùng tri thức là hai sự việc. Trong trí tuệ có giác, trong tri thức không có giác, không có cái tâm giác đó, cũng chính là họ đã thấy sai. Tri thức là mê, trí tuệ là giác. Cho nên tu hành của tướng tông thường hay nói chuyển thức thành trí. Thức là tri thức. Làm thế nào đem tri thức chuyển biến thành trí tuệ thì đúng? Thông thường hiện tại chúng ta gọi là giáo học. Thành thật mà nói là đem trí tuệ chuyển biến thành tri thức, vậy thì sai rồi. Đó là mê. Cầu trí tuệ là từ trong tâm thanh tịnh mà sinh ra. Nếu như lại thêm vào phân biệt chấp trước thì đều biến thành tri thức, không phải là trí tuệ. Cho nên Phật dạy cho chúng ta, nhân giới được định, nhân định khai trí tuệ. Giới là gì? Giới là quy củ, bạn nhất định phải y theo. Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức dạy phương pháp quy củ cho bạn. Bạn đi tu định, cái phương pháp đó có 8 dạng 4.000 pháp môn, có vô lượng pháp môn. Pháp môn nào thích hợp với chính mình, tu học thuận tiện, bạn liền chọn lấy cái pháp môn đó. Không nhất định người khác học pháp môn này ta cũng học theo pháp này, không nhất định vậy. Luôn phải xem căn tánh của chính mình với đời sống của chính mình tương ưng hoàn cảnh trước mắt, vậy thì bạn tu sẽ thuận tiện, thì dễ dàng mau chóng mới có thể thành tựu. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học tới đây thôi. A Di Đà Phật. chỉ đạo phiên dịch Pháp Sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.